trong chương trình hôm nay.
Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân.
Giám định thương tích để có hướng xử lý người cha đánh con trong lồng sắt.
Xe tải lao xuống vực sâu 100m, 4 người bị thương.
Thu nhập ổn định nhờ trồng chuối lava. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt kéo dài cùng với mực nước các kênh xuống thấp đã gây ra tình trạng sụt lún và sạt lở hạ tầng giao thông ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh Thượng, từ đầu năm đến nay, huyện đã ghi nhận hơn 3.700 mét lộ bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Không chỉ đường xá, nhiều công trình công cộng và nhà cửa của người dân cũng bị rạn nứt sụt lún do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài. Theo cảnh báo, nếu nắng nóng còn kéo dài, mực nước dưới kênh tiếp tục xuống thấp, thì nguy cơ sụt lún sạt lở ở vùng đệm U Minh Thượng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Để khắc phục tình trạng trên, trước mắt, Ủy ban dân huyện U Minh Thượng chỉ đạo các đơn vị chức năng giăng dây kẻ vạch, cấm biển cảnh báo, đèn tín hiệu để người dân chú ý an toàn khi lưu thông, vận động người dân di dời ra khỏi khu vực nước có nguy cơ sạt lở cao.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đồn biên phòng Sóc Trăng, bộ đội biên phòng tỉnh Long An vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng có hành vi đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Đối tượng này được xác định là Võ Văn Hậu, 37 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Theo lời khai của Hậu, Nát quốc tịch Campuchia đã gọi điện cho Hậu kêu Hậu đến bến xe Tân Hưng rước Trang Tensure đưa qua Campuchia với số tiền công 1,5 triệu đồng. Hậu điều khiển xe máy đến rước Trang Tensure, sau đó chở đến khu vực vườn chuối của một người dân cất giấu xe, rồi tìm đường đưa Trang Tensure qua biên giới thì bị bắt giữ.
Đánh nhau vì mâu thuẫn trong việc mua bán đất, một người chết, 4 người bị thương. Vụ việc đau lòng này vừa xảy ra tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Công an tỉnh Tiền Giang đang lấy lời khai người liên quan làm rõ vụ án mạng.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc mua bán đất, khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 3, anh Nguyễn Thanh Tân, 36 tuổi cùng anh rể là Lê Tuấn Phong, 45 tuổi đến nhà ông Nguyễn Văn Thái, 55 tuổi để nói chuyện. Lúc này, hai người con ông Thái là Nguyễn Hữu Cường, 28 tuổi và Nguyễn Duy Phương, 25 tuổi ở nhà. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát dùng dao tự chế và hung khí đánh nhau. Hậu quả anh Tân bị chém chết, những người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nắm bắt được thị hiếu của du khách gần xa và mong muốn góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương, ông Nguyễn Văn Hiển quê ở Sóc Trăng đã mạnh dạn đem các giống nho dày trồng tại khuôn viên quán vườn nho ở xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đến nay vườn nho đã vươn mình phát triển và thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh.
Trên diện tích 2 hectare, ông Hiển trồng các giống nho Ninh Thuận, nho móng tay 152, nho mẫu đơn, nho xanh, nho ba màu. Từ lợi thế của vùng núi với nắng và gió đã tạo điều kiện cho vườn nho phát triển, thu hút nhiều du khách đến tham quan.
Thì lạ thì khách du lịch ta lại ta tham quan nhiều. Nói chung là phong cảnh tuyệt đẹp.
Hiện vườn nho đã bắt đầu cho trái. Vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây, địa điểm vườn nho tại U Thum sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. Đồng thời, tại vườn nho cũng tiếp tục quá trình chăm sóc, xử lý để những cây nho phát triển tốt, đón khách tham quan và trải nghiệm quanh năm.
Trong phần sau sẽ có
mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân.
Giám định thương tích để có hướng xử lý người cha đánh con trong lồng sắt.
Thưa quý vị, một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh nghe điện thoại của người xưng là cán bộ công an đề nghị vào link cập nhật thông tin cá nhân, sau đó phát hiện mất 1,8 tỷ đồng trong tài khoản và thẻ tín dụng.
Qua truy xét, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các nghi phạm lấy tiền của nạn nhân là Nguyễn Đức Dương Trọng, 33 tuổi, Nguyễn Tùng Dương, 29 tuổi và Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi.
Cảnh sát xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng từ tài khoản của nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác. Đối với các thẻ tín dụng của người phụ nữ được sử dụng thanh toán mua hàng, cụ thể, Trọng đã đặt online mua 6 điện thoại hết 194 triệu đồng. Sau khi lấy hàng, cả bọn bán lại với giá 175 triệu đồng. Nhóm này chuyển cho băng tội phạm ở Campuchia 129 triệu, phần còn lại chia nhau. Cơ quan công an xác định ba đối tượng này nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng ở Campuchia cầm đầu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hôm nay, Công an quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội môi giới mại dâm. Trước đó, giữa tháng 3 vừa qua, lực lượng trinh sát Công an quận Nhất bất ngờ ập vào kiểm tra hai khách sạn căn hộ cao cấp tại quận Nhất. Tại những nơi này, lực lượng chức năng bắt quả tang 10 cô gái trẻ đang có hoạt động bán dâm cho người nước ngoài. Qua khai thác, 10 cô gái khai là nữ tiếp viên của nhà hàng Vitamin và đi bán dâm theo sự điều động sắp xếp của chủ và quản lý nhà hàng. Tại cơ quan công an, Hyun Seon-jun và Jeon Bun-hwa khai góp vốn mở nhà hàng ăn uống cho khách Hàn Quốc. Cả hai thuê Quyên làm giám đốc đại diện pháp luật, Tae-jun Geon-sun, Kim Tae-ho cùng ba người khác làm quản lý. Nhà hàng Vitamin chỉ tiếp khách nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và không nhận người Việt Nam. Chủ nhà hàng cùng quản lý thống nhất giá bán dâm là 1,8 triệu đồng một lượt và 3,3 triệu đồng qua đêm. Bước đầu, công an xác định nhà hàng thu về từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày và hơn 10 tỷ đồng một tháng.
Thưa quý vị, vừa qua mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người đàn ông nhốt đứa bé vào lồng sắt và đánh liên tục trước một nhà trọ tại phường Thuận Châu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến cho nhiều người phẫn nộ.
Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Châu cho biết đã bàn giao vụ việc cho công an điều tra, đồng thời đưa bé đi giám định thương tích để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo lãnh đạo phường Thuận Châu, người đàn ông có hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi, tên là Hoàng Nam. Người này chính là cha ruột của bé trai. Hiện Nam đang thuê trọ tại khu dân cư Thuận Châu, phường Thuận Châu để sinh sống cùng 3 người con nhỏ, 2 tuổi, 3 tuổi và 4 tuổi. Hàng ngày, ông Nam chở 3 người con trong lồng sắt phía sau xe ba bánh để đi bán vé số kiếm sống. Sau khi phát hiện vụ việc, ông Nam đánh đập bé trai, lãnh đạo phường Thuận Châu cùng lực lượng công an phường đã đến tận nơi để xác minh vụ việc. Sau đó, công an phường cũng đã mời ông Nam về trụ sở làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính đối với người này, đồng thời yêu cầu ông Nam ký cam kết không được tiếp tục đánh con. Khi thấy hoàn cảnh khó khăn của ông Nam, lãnh đạo phường Thuận Giao đã động viên ông Nam cho con đi học. Lãnh đạo phường sẽ sắp xếp cho các con ông được học miễn phí, nhưng ông Nam không đồng ý mà chỉ muốn ba người con cùng mình đi bán vé số.
Cũng là một vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày qua. Một nữ sinh lớp 10 ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đắk Gờ Lây, tỉnh Kon Tum bị một nhóm học sinh trường khác vào ký túc xá hành hung và bắt quỳ.
Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn nhìn điểu nhau.
Đại diện trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đắk Gờ Lây cho biết, vào tối 27 tháng 3, một nhóm nữ sinh ở trường khác đã xông vào khu ký túc xá của trung tâm giáo dục thường xuyên để nói chuyện với nữ sinh T. Sau đó, nữ sinh T bị hành hung, tuy nhiên các bạn cùng ký túc xá đã không báo cáo cho nhà trường. Sau khi vụ việc xảy ra, nữ sinh T đã gọi cho ông ngoại đến đón về nhà. Đến ngày 28 tháng 3, khi ông ngoại đến phản ánh, nhà trường mới nắm bắt thông tin sự việc. Được biết, nữ sinh T có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi cha, còn mẹ thì mắc bệnh về thần kinh. Sau khi bị đánh, em chịu nhiều ảnh hưởng về tâm lý. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã báo cho Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Gờ Lây và Công an huyện để nhanh chóng điều tra làm rõ.
Vừa qua, khoảng 35 ngôi nhà của người dân xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị đá từ khu mỏ bên cạnh văng trúng, gây thủng mái tôn, dỡ ngói, hư hỏng cửa.
Người dân mong muốn cơ quan chức năng cần siết chặt công tác khai thác mỏ đúng quy định, đặc biệt là việc nổ mìn phá đá, giúp người dân trong vùng yên tâm sinh sống.
Trước đó, vào trưa 28 tháng 3, Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị 5 có địa chỉ ở thành phố Thanh Hóa tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân tại thôn 9 xã Minh Tân. Qua kiểm tra xác minh, lực lượng không ghi nhận trường hợp người dân bị thương hoặc ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng có 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng như vỡ ngói, thủng mái tôn. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả gây ra và đề nghị Công an huyện Vĩnh Lộc và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp nối chương trình với thông tin về tai nạn giao thông. Sáng nay, tại xã Trung Chải, thị xã Sapa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mất phanh.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, khi đang lưu thông trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận huyện Chu Liền 2, xã Trung Chải, thị xã Sapa, xe tải bất ngờ lao xuống ta luy âm. Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe tải bị thương. những người này đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe hư hỏng hoàn toàn, mảnh vỡ nằm dương dãi trên sườn núi. Nhiều trang thiết bị tổ chức sự kiện, tăng âm loa đài bị hư hỏng nặng.
Trong phần sau của chương trình,
Thái Lan lập đội cảnh sát đặc biệt truy bắt khỉ hung hãn.
Thu nhập ổn định nhờ trồng chuối La Ba.
Tin thế giới, trứng phục sinh được coi là phần không thể thiếu trong truyền thống đón lễ phục sinh ở nhiều quốc gia. Lễ phục sinh năm nay sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3.
Tại Croatia, người dân nước này đã có ý tưởng vẽ những quả trứng phục sinh khổng lồ và trưng bày chúng tại các con phố.
Các nghệ sĩ đã mất tới vài ngày để vẽ những tác phẩm nghệ thuật lên quả trứng khổng lồ. Đây vốn là truyền thống lâu đời của ngôi làng được tổ chức vào mỗi dịp lễ phục sinh hàng năm. Một số quả trứng cao tới 2 mét hiện đang được trưng bày trên đường phố của thành phố Koprivnica. Những quả trứng phục sinh được trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, phản ánh cuộc sống đa sắc màu, từ các hoạt động nông thôn đến cảnh săn bắn và câu cá. Một số quả trứng phục sinh này sẽ được giới thiệu ở Mỹ và các thành phố khác ở châu Âu. Lễ phục sinh năm nay sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Tỉnh Lopburi ở Thái Lan thường được biết đến là vương quốc của khỉ, nơi các du khách có thể được chiêm ngưỡng và nô đùa cùng nhiều đàn khỉ tại các khu vực tham quan nổi tiếng trong khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, địa phương này đã ghi nhận nhiều trường hợp các đàn khỉ trở nên hung hãn bất thường. Vì vậy, cảnh sát tỉnh Lopburi đã thành lập một đội đặc biệt để truy bắt chúng. Việc đơn vị cảnh sát đặc nhiệm mới đưa vào hoạt động đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân địa phương. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan đồng ý bồi thường cho những người bị khỉ tấn công ở Lopburi.
Cục khí tượng Hàn Quốc cho biết, bụi vàng bắt nguồn từ khu vực gần cao nguyên Nội Mông, theo gió Tây Bắc đã tràn vào các khu vực bao quanh thủ đô Seoul và có thể quan sát được bằng mắt thường. Nồng độ bụi mịn PM10 cũng đang gia tăng ở các khu vực khác thuộc miền Trung và Nam Hàn Quốc. Thành phố Seoul và một số khu vực phụ cận đã khuyến cáo người già, trẻ em, người mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch nên hạn chế hoạt động ngoài trời. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh cũng nên giảm thời gian hoạt động ngoài trời và nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Thưa quý vị, dù không phải là cây trồng chủ lực của địa phương, nhưng kỹ thuật trồng và chăm sóc rất đơn giản, lại mang đến thu nhập cao. Ông Lê Công Nghị, ngụ xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã chuyển từ 3 công đất trồng lúa sang trồng mít xen lẫn với 70 gốc chuối La Ba Đà Lạt, và mỗi năm đã thu về năng suất lợi nhuận qua sự mong đợi của gia đình.
Giống chuối La Ba, đặc sản Lâm Đồng, đã được công nhận thương hiệu sản phẩm. Theo ông Nghị, đầu năm 2016, ông đến Đà Lạt và có dùng chuối La Ba. Thấy chuối ngon, mùi vị ngọt nên mua 2 cây chuối con trồng thử nghiệm. Sau 3 tháng, cây phát triển bình thường, phù hợp thổ nhưỡng địa phương.
Thời điểm là trồng đến nay là nó cũng phủ giáp được vườn là khoảng trên dưới 70 gốc và nó đã cho thu hoạch. Thì theo cái tôi trồng như thế này đó là cái mô hình xen canh.
Chuối La Ba từ lúc trồng tới lúc ra buồng khoảng 8 đến 9 tháng, từ đó đến thu hoạch thêm 4 tháng nữa. Vườn chuối của ông Nghị cho năng suất khá cao, mỗi buồng từ 8 đến 10 nải, nặng trung bình từ 20 đến 25 kg. Quả chuối thon dài, cuốn buồng nhỏ, khi chín có màu vàng, vỏ mọng, vị thơm dẻo, ngon.
Theo tôi nhận định là từ khi mà đem cái giống chuối Đà Lạt về đây trồng đó, là thí nghiệm ở nhà trước rồi. Thấy nó phù hợp với là thổ nhưỡng khí hậu ở đây, nó cho quả ngon ngọt dẻo cũng không thua gì ở Đà Lạt.
Theo ông Nghị, sau khi trồng khoảng 6 tháng có thể tiến hành để chồi cho vụ sau. Mỗi bụi chuối chỉ nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách nhau từ 4 đến 5 tháng. Khi cây chuối La Ba trổ buồng rất cần nước nên ông Nghị lắp đặt hệ thống tưới phun sương để cung cấp đủ nước và bón phân đầy đủ để quả chuối phát triển tốt.
Về mặt kinh tế thì theo tôi thấy là nó cũng là đem lại lợi nhuận cho bà con nông dân rất là ổn định, bởi vì thương lái là đến tại vườn họ mua với cái giá là ổn định đó, là từ 8.000 trở lên là một nải. Trồng đây là cái mô hình là xen canh, nhưng tôi thấy là nó cũng khả quan, là bởi vì nó nhẹ công chăm sóc và nó cho thu hoạch ổn định, cũng có là đầu ra.
Việc trồng chuối La Ba Đà Lạt trên đất nông nghiệp của ông Nghị bước đầu đã mang lại hiệu quả. Chi phí đầu tư thấp mà năng suất chất lượng khá cao là tín hiệu vui và mang đến sự lựa chọn cho bà con nông dân có ít đất sản xuất.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đăng Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình.